Thế là anh đã đi thật rồi. Chiếc máy bay cất cánh như lấy đi của tôi tất cả. Tôi có cảm giác đây là lần cuối cùng được gặp anh. Anh thực sự đã xa tôi mãi mãi. Tôi ôm mặt khóc nức nở, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Có lẽ những khát khao, những hụt hẫng, nuối tiếc và cả ân hận nữa cứ giày vò tâm can của tôi. Yêu anh là một sai lầm, là một sự đánh đổi mà phần thiệt thòi luôn thuộc về tôi. Nhưng tôi chấp nhận sự đánh đổi ấy, chấp nhận thiệt thòi ấy vì anh. Đến giờ sự chấp nhận ấy có vẻ bắt đầu thừa thãi. Anh không còn cần tôi nữa. Suốt gần một tháng về Việt Nam, anh luôn lấy lý do bận công việc để tránh mặt tôi. Thậm chí ngày họp lớp, anh cũng lặng lẽ đi một mình, lặng lẽ ngồi ra xa tôi, dù những lần trước anh luôn là người chủ động đưa đón. Điều đó khiến tôi lờ mờ nhận ra được sự thay đổi của anh. Cho tới khi đã ở sân bay, anh mới gọi điện bảo muốn gặp tôi, muốn được ôm tôi. Tại sao đến lúc này anh vẫn có thể nói dối được? Lúc mà tôi chỉ đứng cách anh có vài chục mét. Quả thực lúc đó tôi muốn chạy ngay đến ôm chặt lấy anh, nhưng đã không làm được thế, và tôi cũng không muốn làm như vậy. 12 giờ đêm, tôi thuê một căn phòng khách sạn để nghỉ qua đêm. Tôi cũng nói dối chồng là đi công tác như những lần gần anh. Nhưng hôm nay chỉ mình tôi lẻ bóng. Tôi nằm vật ra giường, mà kệ những dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Lúc này chỉ có nước mắt mới đủ sức gột rửa đi tất cả, cuốn đi tất cả những yêu thương và đắng cay mà tôi đang phải âm thầm chịu đựng. Những ký ức đẹp đẽ nhưng thấm đẫm nỗi buồn chợt ùa về, ngập tràn trong tâm trí của tôi. 3 năm yêu anh là 3 năm tôi sống trong sự chờ đợi, mong ngóng và cả những phấp phỏng lo âu, những day dứt buồn tủi. Tôi còn nhớ như in một ngày hè cách đây 3 năm. Đó là một buổi tối chủ nhật buồn. Chồng và các con của tôi về quê ăn cỗ cưới đứa cháu họ. Vì bận công việc nên tôi đành ở lại một mình. Đang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông lạ. An Bình phải không? Tiếng người đàn ông đó cất lên. Vâng, ai gọi tôi đây ạ? Tôi hỏi với giọng hơi khó chịu. Phong đây, còn nhớ mình không? Phong nào ạ? Tôi có rất nhiều người bạn có tên Phong. Tôi bắt đầu khó chịu với cách nói chuyện thân mật của người đàn ông lạ mặt ấy. Phong học cùng mình từ thời tiểu học đây, ngay gần nhà mà không nhớ sao? Phải mất khoảng 10 giây tôi mới nhớ ra người đang nói chuyện với mình. Phong học cùng với tôi từ tiểu học đến hết cấp 3. Lúc lên đại học, dù hai đứa học khác trường, nhưng tuần nào Phong cũng đạp xe đến chỗ của tôi để đưa tôi về quê. Thời ấy ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi chỉ nghĩ vì cậu ấy là con trai, có xe đạp, nên cho tôi đi cũng là chuyện bình thường. Kể từ khi lấy vợ và ra nước ngoài sinh sống, tôi chưa hề gặp lại Phong. Không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại điện thoại cho tôi. À Phong à, về bao giờ đấy? Sao mất tích lâu thế, nay mới điện cho mình? Nhớ ra rồi sao? Phong về để phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Về mấy hôm rồi nhưng nay mới dám gọi cho Bình đây. Có rảnh không? Đi cà phê đi. Nhưng 9 giờ tối rồi mà. Tôi nhìn đồng hồ lưỡng lự. Mà cậu đang ở đâu? Phong đang đứng trước cửa nhà của Bình đây. Ôi trời, sao Phong biết nhà của Bình? Bây giờ muộn quá rồi. Ngày mai Phong đi về lại bên anh rồi. Bình dành cho Phong chút thời gian được không? Phong rất muốn được gặp Bình. Tôi bối rối thực sự. Kể từ khi lấy chồng, chưa bao giờ tôi đi chơi một mình với ai. Tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng. Tôi muốn giữ cuộc sống gia đình, dù nó cũng có nhiều sóng ngầm bên trong. Nhưng Phong là trường hợp đặc biệt. Cậu ấy ngay gần nhà, chúng tôi có thể coi là thanh mai trúc mã, quen và thân với nhau từ khi còn nhỏ. Lẽ nào lại từ chối người bạn đặc biệt như thế? Ngày mai cậu ấy cũng không còn ở Việt Nam. Ok, đợi mình thay đồ một chút. Chúng mình xuống ngay quán cà phê ở bên dưới trung tâm thương mại nhé. Mình ngại đi xa lắm. Tùy Bình thôi. Phong đáp, lộ rõ sự vui mừng. Tôi và Phong sánh bước bên nhau trong im lặng. Có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dù ngày xưa có rất thân quen, thì giờ đây chúng tôi vẫn như những người xa lạ. Gần 20 năm rồi, chúng tôi chưa gặp nhau, không có thông tin gì của nhau cả. Vì thế cả hai đều bối rối khi gặp mặt. Thỉnh thoảng, Phong cúi xuống nhặt mấy cánh bằng lăng tím rụng dưới vỉa hè. cái màu tím nao lòng dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, sao mà đẹp đến thế. Chúng tôi rẽ vào một quán cà phê trên con phố nhỏ gần đấy. Gần 10 giờ đêm nhưng quán khá vắng khách. Chúng tôi chọn một chiếc bàn đặt trong một góc khuất. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn ngắm Phong. Cậu ấy đẹp trai và phong độ hơn xưa nhiều so với hình ảnh Phong gầy gò, nhút nhát trong trí nhớ của tôi. Trước mắt tôi là một người đàn ông sang trọng, lịch thiệp. Cuộc sống của Bình dạo này thế nào? Hạnh phúc chứ? Ừ, cũng cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, chẳng có gì phải phàn nàn cả. Tôi lảng tránh cái nhìn sắc lẹm của Phong. Hình như có gì đó không đúng. Phong nhìn thấy trong ánh mắt của Bình có một nỗi buồn thâm thẳm. Cuộc sống có gì không ưng ý sao? Không, sao Phong lại nói như vậy? Cậu biết gì về cuộc sống của gia đình mình không? Hai cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền, ông chồng hiền lành thương vợ. Nói chung là chẳng có gì để phàn nàn cả. Hôm nay Bình có dám chơi trò nói thật với Phong không? Đã 15 năm rồi Phong và Bình không gặp nhau. Hôm nay thử chút hết nỗi lòng cùng nhau được không? Tôi thoáng ngạc nhiên trước đề nghị của Phong. Tuy nhiên ánh mắt chờ đợi của Phong, cái nhìn đầy yêu thương và tin tưởng của anh đã khuất phục tôi. Phong muốn Bình nói thật điều gì nào? Tôi cười nhìn thẳng vào khuôn mặt phong trần nhưng rất điển trai của người bạn phong niên. Bình có hạnh phúc không? Phong nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn ấy làm tôi bối rối. Biết nói thế nào cho đúng nhỉ? Nếu nói hạnh phúc thì là nói dối, mà nói không hạnh phúc thì cũng không đúng. Nói chung là Bình thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Như vậy có nghĩa là có nhiều thứ Bình cảm thấy không hài lòng nhưng đành chấp nhận. Phong hỏi tôi đầy dò xét. Cũng có thể coi là như vậy. Tôi cười lớn. Mà cậu làm về lĩnh vực nghiên cứu tâm lý phụ nữ sau kết hôn hay sao mà điều tra kỹ thế? Cứ coi là như vậy đi. Phong cười. Nhưng cậu có yêu chồng cậu không? Phong, cậu kết hôn chưa? Tôi hỏi một cách đầy nghiêm túc. Nếu cậu kết hôn rồi thì bây giờ cậu có còn yêu vợ cậu nữa không? Khi đã là vợ chồng, ngoài cái tình nó còn là cái nghĩa. Chẳng ai có thể nói những lời yêu thương như lúc mới quen cả. Tình yêu vợ chồng nó chuyển sang một thái cực khác. Thế nên các cụ bảo là cái nghĩa vợ chồng, chứ có ai nói đến cái tình yêu vợ chồng đâu. Bình có vẻ triết lý ghê nhỉ. Phong cười buồn. Còn Phong thì chưa bao giờ yêu vợ của mình. Nói ra như vậy có thể làm cô ấy tổn thương. Vợ Phong xinh đẹp, giỏi giang, ai cũng thừa nhận điều đó. Nhưng Phong tán tỉnh và kết hôn với vợ cũng chỉ vì một lời thách đố của bạn bè thôi, chứ chưa bao giờ Phong yêu vợ. Tôi thoáng giật mình trước những lời nói vốn như vọng về từ một cõi xa xăm từ Phong. Thực ra lâu lắm rồi tôi cũng chưa bao giờ đặt ra vấn đề thế nào là yêu nữa. Cũng bởi tôi chưa bao giờ có một tình yêu thực sự. Ngay cả với chồng tôi cũng chưa bao giờ yêu. Dù với tôi anh luôn là điểm tựa mỗi khi mệt mỏi. Dường như khái niệm tình yêu quá xa vời với tôi. Gần 40 tuổi đầu, chưa bao giờ, chưa lúc nào tôi nghĩ đến chuyện mình đã yêu và được yêu bao giờ chưa. Tôi vốn chẳng xinh đẹp nên cũng không có nhiều người để ý đến. Lấy chồng cũng chỉ vì đến lúc cần phải có chồng thì cưới thôi. Này, hình như chẳng bao giờ chúng ta lấy được người mình yêu hay sao ấy Phong nhỉ? Tôi cười buồn. Hoặc giả có yêu thì khi lấy nhau nó cũng không còn là tình yêu nữa. Nó trở thành một thứ gì đó rất khó gọi tên. Mà sao tự nhiên chúng mình lại xoay sang chuyện tình yêu nhỉ? Cũng bước qua cái tuổi yêu đương rồi mà. Bây giờ tất cả chỉ là gia đình. Phong nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Anh nhìn lẳng lặng ra dạng bằng lăng tím đang đung đưa trong gió trước cửa quán. Đôi mắt xa xăm ấy ẩn giấu bao nỗi niềm. Tôi cũng ngồi lặng im nhìn theo Phong. Những ký ức của một thời đã xa chợt ùa về trong tâm trí của cả hai chúng tôi. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Chợt Phong quay sang tôi. Nếu có ai đó đã dành cả tuổi xuân và cả quãng đời sau này để yêu mình thì An Bình nghĩ sao? Không có đâu. Tôi mỉm cười. Làm gì có ai yêu mình đến thế? Nếu có thì sao? Ánh mắt khẩn khoản như chờ đợi của Phong làm tôi bối rối. Trong ánh mắt đó tôi đọc được bao nỗi niềm. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ khiến tôi lờ mờ nhận ra được một điều gì đó không bình thường trong câu hỏi của anh. Thì chẳng sao cả. Dù sao thì mình cũng đã có gia đình. Mình cũng không phải dạng đàn bà lẳng lơ. Mình không thích làm người thứ ba và càng không thích trở thành một kẻ phản bội chồng. Tôi thoáng đọc được sự thất vọng trong ánh mắt của Phong. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt ấy. Không hiểu sao hôm nay Phong lại muốn tâm sự với Bình. Có lẽ tình yêu giấu kín suốt 20 năm qua đã đến lúc phải nói ra tất cả. Dù sao nói ra được, Phong cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Tôi quay sang nhìn Phong, không hề giấu giếm sự ngạc nhiên và sự sợ hãi của mình. Phong nói gì vậy? Đừng có... Hãy để Phong nói. Phong ngắt lời tôi. Hôm nay hãy để Phong một lần nói ra tất cả. Phong muốn kể lại quãng thời gian đã qua để mình hiểu mình hơn. Hơn 20 năm rồi Phong giữ trong lòng. Hãy cho Phong có cơ hội một lần bày tỏ tất cả. Tôi ôm hai tay, xoay xoay ly cà phê đã nguội ngắt. Những lời thủ thỉ của Phong đưa tôi về quá khứ của cách đây 20 năm, cái thời sinh viên vô tư lự. Thuở ấy tôi và Phong học cùng cấp 3. Lớn lên khi thi đại học, mỗi người đỗ một trường nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Phong là người tuần nào cũng chở tôi bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng Cà Tàng đi gần 60 cây số lên Hà Nội trọ học. Bất cứ lúc nào tôi cần, chỉ cần gọi điện vào kỳ ký túc nhắn là Phong sẽ đến. Thuở ấy điện thoại vẫn còn rất hiếm, chỉ có thể gọi vào một số cố định duy nhất trong khu ký túc xá mà thôi. Nhiều hôm Phong đi gần chục cây số từ ký túc lên chỗ trọ của tôi để chở tôi đi lòng vòng Hà Nội. Ngày ấy cả hai gia đình đều nghèo nên chỉ đi cả buổi cũng chẳng dám dừng lại để cùng nhau ăn que kem hay uống một ly nước. Nhưng chỉ cần được đi như thế tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bình còn nhớ lúc Phong có hỏi Bình rằng nếu có một người con trai tỏ tình với Bình thì bạn sẽ trả lời thế nào? Và Bình đã nói gì? Có nhớ không? Bình nói rằng mình còn phải lo học đã. Bố mẹ vất vả chạy vạy cho mình đi học chứ không phải cho lên đây để yêu đương vớ vẩn. Câu nói ấy khiến cho Phong không dám ngỏ lời với Bình. Thế rồi ngày nào Phong cũng viết thư cho Bình để tỏ tình, nhưng rồi lại đút vào chiếc hòm tôn dùng để đựng đồ cá nhân dưới gầm giường. Phong kể, giọng lạc hẳn đi. Suốt 6 năm trời, từ lúc đi học đến khi cưới vợ, ngày nào cũng viết thư cho Bình nhưng không bao giờ gửi đi. Nó chất đầy trong cái hòm ấy. Ra trường, mỗi đứa một nơi, Phong cũng không có cơ hội và cũng không dám ngỏ lời với Bình. Trước ngày cưới, Phong đem tất cả những bức thư ấy đốt đi. Những tình cảm mà Phong dành cho Bình thì vẫn còn nguyên vẹn. Bình còn nhớ không, hôm Bình về đám cưới Phong ấy, lúc ấy nhìn Bình cười nói vui vẻ với bạn bè mà lòng Phong như sắt muối. Phong chỉ ước người mặc áo cô dâu là Bình thôi. Nếu lúc ấy Bình đồng ý, chắc Phong sẽ hủy hôn để làm đám cưới với Bình. Nhưng Phong không đủ dũng cảm để nói điều đó với Bình. Kể từ hồi cấp 3 đến bây giờ, chưa giây phút nào Phong thôi nghĩ về Bình. Bình thấy thỉnh thoảng có những cuộc gọi từ số lạ và chỉ im lặng không. Mình chỉ muốn gọi để được nghe tiếng Bình thôi. Những lời của Phong làm tôi xao xuyến. Tôi không ngờ trên cuộc đời này lại có một người ôm ấp mối tình cảm câm nín với tôi suốt 20 năm dòng. Ánh mắt của Phong làm tôi biết rằng anh không nói dối. Những lời ấy làm nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi. Cảm giác hạnh phúc khi được yêu khiến tôi ngây ngất. Nhưng bây giờ Phong nói ra những điều ấy làm gì chứ? Tôi nhìn Phong trong nước mắt. À, anh muốn bù đắp tình yêu cho em, muốn em được hạnh phúc. Phong nắm chặt lấy tay của tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ để mặc cho anh hôn lên bàn tay của mình. Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa là cảm giác hạnh phúc khi biết có một người yêu mình bằng cả tấm lòng một cách âm thầm suốt hàng chục năm, vừa là cảm giác biết ơn bởi vì đâu đó vẫn có người luôn theo dõi mình. Phong bất ngờ lôi tôi chạy ra khỏi quán cà phê. Tôi cứ ngoan ngoãn chạy theo anh như một kẻ đánh cắp trái tim. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Lâu lắm rồi, có thể đến cả chục năm nay, tôi chưa được tận hưởng cảm giác hôn. Những chuyện vợ chồng thi thoảng vẫn diễn ra, nhưng nó chỉ như một cuộc trả bài cho xong. Chồng tôi là một người khá cổ điển và có phần hơi yếu về chuyện ấy, nên tôi chưa bao giờ có được khoái cảm thực sự dù đã có với nhau hai đứa con. Nhưng với Phong thì khác, anh mạnh mẽ và nồng nàn như một con mãnh thú, nhưng anh cũng dịu dàng khéo léo đến không ngờ. Nụ hôn say đắm của anh làm tôi như bị thôi miên. Tôi nhắm mắt và buông xuôi tất cả. Hình ảnh chồng con chỉ còn hiện ra một cách mờ nhạt trong tâm trí của tôi, đã bị cảm xúc chiếm lĩnh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tận hưởng cái khoái cảm của một người đàn bà. Nó làm tôi đê mê, nó như một thứ chất gây nghiện khiến tôi mất hết lý trí. Sau khi làm xong cái việc mà giờ đây tôi cảm thấy nó là một sai lầm chết người ấy, chúng tôi nằm bất động bên nhau. Tôi say mê nghe Phong kể về những ngày tháng nhớ tôi trong vô vọng. Không hiểu sao những lời anh nói lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nó giống như một cảm giác chiến thắng vì chiếm được trái tim của một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán như Phong. Giờ anh mới có cảm giác được yêu thực sự. Phong đặt nụ hôn lên trán của tôi. Cảm ơn em đã cho anh cái cảm giác ấy. Tôi đặt lên môi của anh một nụ hôn nồng nàn như cách để cảm ơn những gì anh đã dành cho tôi trong suốt những năm qua. Chúng tôi lại quấn lấy nhau trong niềm ngây ngất, hạnh phúc của nhục dục và cảm xúc. Sự chân thành trong những lời nói của anh khiến tôi không thể kiềm chế được mình. Tôi đã làm ra cái việc mà từ trước tới nay tôi vẫn coi thường. Tôi đã phản bội chồng. Sáng hôm sau tôi thức dậy khi ánh mặt trời đã rọi qua khung cửa sổ của phòng khách sạn và tận giường ngủ. Cảm giác khoan khoái về được sống trong yêu thương và sự thỏa mãn nhục dục làm tôi cảm thấy lâng lâng sung sướng. Tôi mở tờ giấy được gấp theo hình trái tim đặt trên bàn trang điểm. Anh phải đi trước vì có cuộc họp quan trọng. Cảm ơn em đã cho anh cảm giác được yêu. Nếu hôm nay còn gặp lại thì nhắn tin cho anh nhé. Tôi khẽ mỉm cười hôn lên dòng giấy ấy. Không hiểu sao tôi yêu cái nét chữ ấy thế. Hình ảnh một hòm đầy những bức thư tình của anh viết cho tôi lại làm tôi thổn thức. Có lẽ tôi đã hiểu thế nào là tình yêu. Tiếng chuông điện thoại làm tôi như trở về thực tại. Dậy chưa em? Tiếng Phong làm tim của tôi đập rộn rã. Em dậy rồi, sao anh đi mà không gọi em dậy? Anh nhớ em quá, em tuyệt vời lắm, em đẹp nhất trong mắt của anh. Thôi, đừng có lẻo mép nữa. Tôi cười trong sung sướng. Mà họp hành đi, tán tỉnh mãi làm gì? Nhớ em quá nên trốn ra ngoài gọi để được nghe em đấy. Tối mình gặp nhau được không? Để xem đã. Tôi thoáng chút tiếc nuối. Theo kế hoạch thì hôm nay chồng em về. Chán nhỉ, thôi anh vào họp đây. Dù sao thì anh và em cũng phải hy sinh để giữ gia đình yên ấm. Có gì báo anh nhé. Tôi tắt máy trong cảm giác hụt hẫng. Anh chỉ ở Việt Nam 3 ngày nữa. Nếu không gặp được thì chắc chỉ có thể nửa năm sau tôi mới được nằm gọn trong vòng tay của anh. Tôi ngồi bần thần nhìn ra bể bơi ngoài trời của khách sạn 5 sao nơi tôi vừa có một đêm đê mê trong hạnh phúc. Chợt điện thoại lại réo. Vẫn đang ngủ à? Là câu hỏi không cảm xúc của chồng tôi. Dậy chuẩn bị đi làm đi không muộn. Vâng, em dậy lâu rồi. Anh với các con ăn sáng chưa? Ăn lâu rồi. Gần 10 giờ rồi còn hỏi ăn sáng chưa. Anh bảo này, Tâm An và Tình muốn ở lại chơi với ông bà hết hôm nay nữa. Này quê có cái hội, anh cho các con ở lại hôm nữa, sáng mai về nhé. Vâng, nghỉ hè cho nó ở quê để trải nghiệm cuộc sống cũng tốt anh à. Ừ, thế nhá. Tôi cứ ôm cái điện thoại trên tay dù chồng đã tắt máy từ lâu. Cảm giác tội lỗi xen lẫn vui sướng cứ dạt lên trong lòng. Hình như tôi đã trở thành một kẻ phản bội chơi cháo và vô lương. Nhưng tình yêu của Phong dành cho tôi dường như lấn át đi cả cảm giác tội lỗi ấy. Tôi không cần nghĩ và cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Tất cả là được ở bên cạnh anh. Khi trở về tôi vẫn sẽ là một người vợ chu đáo, một người mẹ tốt của các con. Như vậy là được. Ai dám chắc chồng tôi chưa bao giờ qua lại với người phụ nữ khác. Tôi cũng sẽ bỏ qua ngay cả khi điều đó xảy ra. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi nhắn tin cho Phong. Em dành cho anh cả ngày hôm nay đến sáng mai. Tôi mỉm cười bấm nút send. Chắc là anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. Chỉ nửa phút sau có tin trả lời. Tuyệt quá, cứ ở đấy nhá. Nửa giờ nữa anh sẽ về với em. Tôi mỉm cười bước vào phòng tắm. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và hạnh phúc như lúc này. Nước mắt tôi cứ dàn ra khi nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Những khoảnh khắc mà sự mềm yếu của trái tim làm cho lý trí bị xóa nhòa. Cái khoảnh khắc mà tôi đắm chìm trong một thứ tình yêu đặc biệt. Tôi yêu anh bởi sự chân thành, bởi những tình cảm anh dành cho tôi được giấu kín trong suốt 20 năm qua. Sẽ chẳng ai tin, nhưng tình yêu của chúng tôi trong sáng như thuở học trò. Tôi chẳng cầu mong gì ở anh cũng chẳng lợi dụng tôi. Chúng tôi đến với nhau bằng thứ tình cảm trong sáng. Suốt cả ngày hôm ấy, chúng tôi không rời khỏi phòng khách sạn. Tôi và anh đều muốn tận dụng từng giây phút để được ở bên nhau, được ôm ấp, được trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Tình yêu học trò cái tuổi 40 còn xen lẫn nào đó là những cảm xúc đặc biệt. Những khao khát bị chôn vùi của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, làm tôi có thể đánh đổi tất cả. Sau cái ngày tuyệt vời ấy, tôi lại trở về với gia đình. Tôi thức dậy sớm đi mua đồ ăn sáng và chuẩn bị những gì tuyệt vời nhất cho ba bố con sau 3 ngày xa cách. Có lẽ cái cảm giác có lỗi khiến tôi cố gắng hơn để làm vừa lòng chồng con. Tôi vẫn giữ cho mình ý nghĩ rằng việc tôi có một tình yêu mới là chuyện bình thường. bởi vì chồng tôi cũng đi xa nhiều. Ai dám chắc anh không có khoảng trời riêng. Mỗi người giữ cho mình một khoảng trời riêng nhưng vẫn chăm lo tốt cho con cái, cho cái khoảng trời chung cũng là điều chấp nhận được. Vừa nấu ăn trưa cho cả nhà, tôi vừa cầm điện thoại để nói chuyện với người yêu. Những tin nhắn yêu đương của anh làm tôi luôn mỉm cười, hạnh phúc. Sẽ có nhiều người cho tôi là con giáp thứ 13, là kẻ cướp chồng người. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn không phải vậy. Tôi không xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của anh. Tôi và anh cùng hứa với nhau sẽ luôn giữ cho gia đình êm ấm. Chúng tôi chỉ là đang bù đắp cho nhau những tình cảm mà lẽ ra chúng tôi dành cho nhau từ khi còn cắp sách đến trường. Hơn nữa, tình yêu chúng tôi có từ trước khi cả hai xây dựng gia đình. Như vậy thì làm sao có thể coi tôi là một kẻ thứ ba được chứ? Dường như lúc yêu, người ta luôn cố gắng tìm mọi lý lẽ, dù là vô lý nhất, để biện hộ cho tình yêu của mình. Tôi cũng đang làm điều đó với bản thân mình. Chồng con tôi ùa về như một cơn gió. Hai đứa con lao đến ôm chầm lấy tôi sau những ngày xa mẹ. Tôi sung sướng tận hưởng tình yêu của chúng dành cho mình. Sao hôm nay khó chịu thế? Chồng tôi vừa hỏi vừa bật cái tivi trong phòng khách. Mọi hôm thì anh vẫn nấu chắc. Tôi cười. Dù sao thì cũng phải chiêu đãi ba bố con sau hai ngày xa cách chứ. Ừ, cũng phải. Ở nhà một mình có buồn không? Buồn gì? Có khoảng thời gian lo cho riêng mình, không phải lo cơm nước, không phải lo đứa nào dậy muộn, cũng thư thái ra phết đi chứ. Lại thích sống một mình cơ à? Tôi cười giòn tan và nghĩ tới anh. Nếu được ở nhà một mình một ngày nữa thì thật là tuyệt. Tôi sẽ có với anh những khoảnh khắc tuyệt vời mà chồng tôi chưa bao giờ đem lại được cho tôi. Tôi hát thật to câu hát tuổi học trò để giấu đi những xúc cảm chợt dạt lên trong lòng. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm lại với anh, sẽ chủ động đến với anh. Có lẽ vì quá thân thiết với anh từ khi còn để chỏm nên tôi không nhận ra được tình cảm anh dành cho tôi. Có lẽ vì thế tôi cảm thấy có lỗi với anh. Bữa cơm hôm ấy thật là đầm ấm. Tôi chủ động chăm chút cho Hưng và hai con. Tôi sẽ không để họ phải thiệt thòi về tình yêu của tôi. Ngược lại, tôi sẽ làm cho hạnh phúc hơn, sẽ chăm sóc cho họ chu đáo hơn nữa, bởi họ là khoảng trời chung đầy sức sống của tôi. Bởi như thế tôi sẽ không còn cái cảm giác có lỗi. Suốt buổi trưa hôm ấy tôi cứ lúi húi ở bếp, vừa lau dọn vừa hát. Chồng tôi mấy lần đi quá lại đứng nhìn tôi hồi lâu. Anh thấy lạ trước biểu hiện của tôi. Dù vậy anh cũng không hề hỏi thăm. Tính anh vốn vậy, kiệm lời và lạnh lùng. Anh ít khi quan tâm đến biểu hiện của người khác. Anh cũng không thích soi mói chuyện riêng của tôi. Giữa tôi và chồng luôn có một khoảng cách mà cả hai đều cố gắng lấp đầy nhưng đành bất lực. Xong việc nhà, tôi vẫn cứ ngồi lì ở bếp. Đó là không gian mà chồng tôi chỉ bước chân tới khi đói hoặc là khát. Do vậy, nó hoàn toàn an toàn để tôi có thể thoải mái nhắn tin với anh. Những lời nói yêu thương, những lời thương nhớ của anh làm tôi ngây ngất. Tôi giống như một đứa trẻ lần đầu yêu một cách giải khờ và say đắm. Lúc ấy, nếu phải vứt bỏ đi tất cả những gì đang có để đến với anh, tôi cũng chấp nhận. Một tình yêu của tuổi học trò nảy nở khi cả hai đã bắt đầu đến đỉnh dốc của cuộc đời, cũng ý vị và nồng nàn biết bao nhiêu. Lúc ấy tôi chỉ biết yêu mà không cần biết đến điều gì khác. Những ngày sau đó tôi cũng luôn trông chờ tin nhắn của anh. Dù lệch nhau về múi giờ nhưng chúng tôi cũng biết cách bố trí để có thể nói chuyện với nhau khi cả hai đều ở văn phòng. Chỉ cần có tin nhắn của anh thì dù làm bất cứ việc gì tôi cũng phải dừng lại để trả lời. Không bao giờ tôi để anh phải chờ đợi lấy một giây. Nhưng sau những tin nhắn chất chứa yêu thương ấy là cảm giác hối lỗi. Dường như tôi đã có lỗi quá lớn với chồng. Anh vẫn đi làm, vẫn quan tâm tôi theo cách của riêng anh, lạnh lùng và kiệm lời. Nhưng tôi biết tôi có một vị trí đặc biệt trong trái tim của anh. Tôi chỉ biết đền bù sự phản bội của mình cho anh bằng sự quan tâm và chiều chuộng. Tôi chăm Hưng kỹ càng hơn, mua sắm quần áo, giày dép cho anh nhiều hơn. Anh lặng lẽ đón nhận sự chăm sóc của tôi, hãnh diện ngấm ngầm về sự chăm sóc ấy. Điều ấy làm cho tôi bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi. Cảm giác ấy làm tôi yên tâm hơn khi lao vào cuộc tình vụng trộm với Phong. Anh ở Séc, tôi ở Việt Nam, nhưng dường như càng xa cách thì chúng tôi lại càng quấn quýt nhau hơn. Tôi cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào. Thậm chí tôi cũng không rõ thứ tình cảm tôi có với Phong có phải là tình yêu không nữa. Cũng có thể đó chỉ là sự thương hại, sự cảm kích của một người đã yêu mình một cách thầm lặng trong suốt hàng chục năm qua. Những xúc cảm về nhục dục cũng làm tôi thấy nhớ anh da diết. Không lúc nào không ở đâu, hình ảnh của Phong không xuất hiện trong đầu của tôi. Ngay cả khi gần gũi chồng, tôi cũng cứ nhắm mắt lại để tưởng tượng đang nằm trong vòng tay của Phong, được anh ôm ấp, nâng niu. Sự lạnh nhạt và đơn điệu của Hưng càng làm tôi cảm thấy nhớ Phong. Tôi mong ngóng chờ đợi từng ngày, từng giờ để được gặp anh. Nhưng mỗi năm anh chỉ về nước 3-4 lần nên thời gian chúng tôi gặp nhau cũng vô cùng ít ỏi. Càng ít thì những khao khát, những nhớ nhung càng cháy bỏng trong lòng tôi. Suốt 2 tháng trời, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện, dường như anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Chiều hôm đó tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của anh. Tháng 6 này anh về Sài Gòn công tác, anh không thể ra Hà Nội được. Em có thể sắp xếp vào trong này với anh 2 ngày không?
Vâng, khi nào anh về nước cứ báo trước với em 1 tuần để em sắp xếp nhé.
Tôi hạnh phúc tột độ khi biết tin anh sắp về Việt Nam. Chỉ cần được gặp anh, dù có phải đi cùng trời quê đất, tôi cũng sẽ chấp nhận. Đầu tuần sau anh về, anh có 2 ngày cùng em, rồi sau đó phải đi làm việc theo lịch nên khó sắp xếp. Em cố gắng nhé. Kiss you, nhớ em nhiều. Thôi anh lên nhà đây. Tôi muốn hét lên trong sung sướng. Thế là tôi sẽ được gặp anh sau 2 tháng xa cách. Tôi sẽ được ôm anh, sẽ được cùng anh tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng làm thế nào có thể đi được lại là một bài toán không hề dễ giải. Tôi nhanh chóng xin công ty cho nghỉ phép 3 ngày. Việc nghỉ phép nhanh chóng được giải quyết làm tôi khá yên tâm. Vấn đề là phải qua được cửa ải của chồng con. Nếu tôi xin nghỉ mà đi một mình, chắc chắn sẽ làm cho anh ấy nghi ngờ. Tôi buộc phải có một đồng minh, một người mà chồng tôi thực sự tin tưởng để có thể giao phó tôi cho người đó. Tất nhiên người tôi nghĩ đến chính là Lan. Rảnh không Lan, đến chỗ tao nhờ chút việc nhé. Tôi lấy giọng đầy nghiêm trọng nói với Lan. Cháy nhà sao? Giọng Lan đầy vẻ khó chịu. Giờ này gọi cho người ta. Còn hơn cả cháy nhà ấy chứ. Đến ngay đây không tôi sắp chết rồi. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Hai đứa vẫn ngồi trong những buổi chiều lang thang vô định trước kia. Thực ra cả hai đều rất bận rộn. Công việc ở công ty, việc nhà đã chiếm của chúng tôi tất cả thời gian. Nhưng thỉnh thoảng hai đứa vẫn rủ nhau đi trốn. Chúng tôi thường ngồi trong một quán cà phê mướt mát, xanh ở trên tầng thượng của một tòa chung cư cao cấp. Không gian tĩnh lặng, chủ quán thường cấm không dùng điện thoại hoặc máy tính. Khi nào khi vào quán nên khách chỉ có thể tâm sự với nhau mà thôi. Mình yêu Phong rồi Lan à? Tôi mở đầu câu chuyện không một chút rụt rè.
Phong nào, bà bị điên à?
Lan gần như đứng bật dậy sau câu nói của tôi. Phong học cùng cấp 3 với mình ấy, có lẽ mình điên thật.
Chứ còn gì nữa, quá điên ấy chứ. Gia đình đề huề, con cái ngoan ngoãn học giỏi, chồng thành đạt, tiền kiếm về tiêu không hết nên dựng mỡ sao?
Tôi đâu phải là cái loại đàn bà lẳng lơ đâu. Tôi phân trần.
Không lẳng lơ thì cặp bồ làm gì?
Cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc tại Phong đã nuôi dưỡng mối tình của anh ấy dành cho mình suốt 20 năm qua. Điều đó làm mình cảm động. Tôi kể cho Lan nghe về những điều Phong đã nói với tôi, những tình cảm anh đã chôn vùi trong suốt gần 20 năm qua. Tôi biết mình làm sai, nhưng vẫn cố gắng để thuyết phục Lan về cái lý của tình yêu. Một thứ lý lẽ chẳng bao giờ đúng. Lan lắng nghe từng lời, khuôn mặt bầu bĩnh của nó chợt trùng xuống theo những kỷ niệm tôi nói với nó.
Nói gì thì nói, cậu vẫn trở thành con giáp thứ 13 đấy. Cậu đang phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, cũng đang phá hoại hạnh phúc của chính mình đấy.
Mình căm ghét những kẻ lăng nhăng ngoại tình. Tôi chợt thấy xấu hổ, nhưng không hiểu sao mình lại trở thành một kẻ như thế. Nhưng xét cho cùng, tình yêu của Phong dành cho mình có trước khi dành cho vợ cơ mà. Mà hơn thế, anh ấy bảo là anh ấy không hề yêu vợ, chỉ là cưới do lời thách đố của bạn bè mà thôi.
Thế chẳng lẽ nó lại bảo là rất yêu vợ nhưng vẫn muốn ngủ với mày sao?
Những điều Phong nói chỉ là cửa miệng thôi, chẳng có chứng cứ, cũng chẳng có gì để tin là thật cả. Tôi có cảm giác cậu đang bị Phong lợi dụng đấy.
Chúng mình đến với nhau không vụ lợi. Mình chả cần tiền của Phong, mà anh ấy cũng không cần ở mình. Tất cả chỉ là một chữ yêu thôi.
Đừng nhân danh tình yêu để làm những gì trái với lương tâm, trái với lẽ đời nữa.
Không, chúng mình đã hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nhau mà.
Vậy thì yêu để làm gì? Chỉ để mỗi lần gặp nhau, ngủ với nhau rồi thôi à? Cuộc tình của các cậu sẽ đi đến đâu?
Tôi ngồi bật dậy trong căn phòng vắng. Những lời nói ấy của Lan vẫn vang vọng trong tôi như vừa mới hôm qua. Ba năm vừa qua, tôi đã cố bỏ qua những lời nói ấy, dù biết nó có lý, dù biết cuộc tình của chúng tôi cũng chỉ là một thứ tình yêu vụng trộm, một thứ tình cảm thừa thãi, sự ích kỷ, mà cứ ngộ nhận rằng mình đang dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấm thía những lời nói của Lan. Quả thực nó rất nói đúng, nhưng khi ấy tôi chỉ tâm niệm một điều duy nhất. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, chúng tôi biết giữ gìn cho nhau, bảo vệ cuộc sống riêng của mỗi người, nhưng vẫn dành cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Lúc nghe Lan nói như vậy, tôi vô cùng tức giận. Người bạn thân thiết nhất lại không hiểu tôi. Cô ấy không hiểu thế nào là tình yêu. Nếu con người ta chỉ biết hy sinh cho người khác, sống cho người khác, thì sinh ra đời để làm gì? Ai cũng cần có cuộc sống riêng. Nếu thiếu đi tình yêu, chúng ta đều có quyền tự bù đắp nó. Và tôi đang làm cái việc ấy. Tóm lại là tuần sau cậu có rảnh không? Tôi bắt đầu chuyển hướng câu chuyện. Cô tuần này đi công tác Sài Gòn rồi, chắc là hết tuần sau mới về. Thế thì tuyệt quá. Tôi reo lên như bắt được vàng. Cho tôi đi theo với. Cậu vào đấy làm gì? Lan ngạc nhiên. Ừ thì mình vào đó chơi mấy hôm. Yên tâm, không làm vướng tay vướng chân cậu đâu. Chỉ có điều cậu nói với anh Hưng để tôi đi thoải mái là được. Tôi không hiểu là cậu muốn làm gì nữa. Tự nhiên lại trốn việc đi chơi một mình thế. Hay là vợ chồng cậu có vấn đề gì sao? Không, chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng qua là mình muốn đi chơi một mình một lần cho biết thôi. Thôi được rồi, để tôi gọi điện cho anh Hưng. Không cần đâu, để tôi tự nói với anh ấy. Nếu anh ấy có hỏi cậu thì cậu bảo là vào đó công tác và tranh thủ đi du lịch, nên muốn rủ mình đi cùng nhé. Thế là tôi đã có thể đàng hoàng vào Sài Gòn để gặp Phong. Chồng tôi không hề nghi ngờ. Xưa nay anh vẫn luôn tin tưởng tôi. Anh cũng muốn tôi có một khoảng thời gian thư giãn sau quãng ngày vất vả vì công việc và gia đình. Sự động viên của chồng làm tôi áy náy. Nhưng sự áy náy ấy không thắng nổi cảm giác sung sướng và hạnh phúc vì sắp được gặp anh. Khi con tim điều chỉnh lý trí thì mọi lý lẽ đều không có đất sống. Lúc đó trong tôi chỉ có tình yêu, một thứ tình yêu đặc biệt. Với nhiều người đó là thứ tình cảm tội lỗi. Tôi là kẻ thứ ba đáng ghét, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng với tôi, đó là tình yêu thực sự. Nó hoàn toàn khác so với tình cảm dành cho chồng. Hưng là một người chồng tốt, dù anh vẫn lạnh lùng và hơi vô tâm. Với anh tôi có cảm giác thân thuộc và bình yên. Còn với Phong, tôi cảm thương xúc động trước tình yêu chung thủy dành cho tôi trong suốt 20 năm qua. Tình yêu ấy làm tôi xúc động. Tôi muốn đền đáp lại những gì lẽ ra anh đáng được nhận. Tôi muốn bù đắp khoảng thời gian trong trái tim mà 20 năm qua anh đã phải chịu đựng. Cả hai người đàn ông ấy đều quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Và tất nhiên tôi chẳng muốn mất ai. Có lẽ anh cũng vậy. Vợ anh là hiện tại, còn tôi là quá khứ. Cái nghĩa của hiện tại vẫn phải trọn vẹn, nhưng cái tình quá vãng cũng cần được nâng niu. Cả hai chúng tôi đều hứa với nhau sẽ giữ gìn gia đình mình thật hạnh phúc. Đó là cách mà chúng tôi bù đắp cho một nửa còn lại của mình. Và sự những bù đắp ấy, chúng tôi sẽ sống cho mình, sống trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tôi vội vàng nhắn tin cho anh biết. Phong cũng rất vui về điều đó. Có lẽ anh cũng mong chờ được gặp tôi như cách mà tôi mong mỏi được gặp anh. Thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu. Chuyến đi Sài Gòn có lẽ sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên của tôi. Chẳng sợ gặp người quen, cũng chẳng phải suy nghĩ đến công việc. Suốt 48 tiếng đồng hồ chúng tôi dành cho nhau. Tôi đón anh ở sân bay với một bó hoa thật to. Tôi ít khi tặng hoa ai, nhưng với anh tôi có thể làm tất cả. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào như cặp tình nhân thực thụ giữa sân bay cho ánh nhìn ngạc nhiên của nhiều người. Hơn 3 tháng xa cách, hơn 3 tháng chỉ có những lời nói yêu thương qua tin nhắn. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, dồn nén cả vào nụ hôn nồng nàn và đầy khao khát ấy. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cái cảm giác đê mê và hạnh phúc khi được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Ngày đầu tiên, chúng tôi nằm dài bên nhau suốt từ đêm đến sáng. Những câu chuyện không đầu không cuối, những nụ hôn bất ngờ, những giây phút hòa trộn vào nhau trong đê mê sung sướng, làm cho thời gian như trôi nhanh hơn. Cả thế giới thu gọn lại chỉ bằng anh. Nếu phải từ bỏ cả thế giới để có được anh, chắc chắn là tôi cũng chấp nhận. Buổi chiều hôm đầu tiên bên nhau, chúng tôi cùng nhau khám phá Sài Gòn. Cái thành phố đông đúc này chẳng còn xa lạ với tôi. Nhưng đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu, tôi cũng thấy nó lạ lẫm và đẹp đến ngạc nhiên. Quả thực là đi chơi ở đâu không quan trọng, quan trọng là được đi cùng với người mình yêu thương và người yêu thương mình. Khi ấy bất cứ nơi đâu cũng sẽ thành thiên đường. Buổi tối hôm ấy, Lan hẹn gặp tôi kéo Phong đi cùng. Tôi không muốn giấu Lan chuyện tình của chúng tôi, bởi để có thể ở bên nhau, nhất định tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của Lan. Đây là mục đích mà cậu vào Sài Gòn lần này đấy à? Lan nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh khác đến vậy. Ba chúng tôi cùng học phổ thông với nhau, nên cả ba đều không lạ gì nhau. Đúng rồi, mình chẳng nói với cậu còn gì. Tôi làm như chuyện rất bình thường. Mà nay mình mời Lan và Phong đi ăn nhé. Cảm ơn cả hai đã bên mình. Định hối lộ tôi đấy à? Lan vẫn không giấu được vẻ khó chịu. Mình đã nghe Bình nói, Lan có thể giúp chúng mình được không? Hơn 40 tuổi, đây là lần đầu tiên Phong có cảm giác được yêu đấy. Giúp bọn mình được, biết thế nào là tình yêu thực sự nhé. Mình không muốn trở thành kẻ tội lỗi đâu, đừng có lôi mình vào chuyện này. À, hôm nay mình ăn đồ Thái nhé, mình muốn được ăn thật cay. Cậu có ăn được cay đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hôm nay mình muốn ăn cay, Lan quả quyết. Bởi đó là mùi vị của cuộc đời này cơ mà. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải nếm trải nó. Bữa cơm của chúng tôi diễn ra không mấy tự nhiên. Cả ba đều cố gắng trắng nhách đến chuyện hiện tại mà chỉ nói những kỷ niệm. Nhưng chính những kỷ niệm ấy càng làm tôi xúc động. Nó khiến tôi yêu thương Phong nhiều hơn. Lan nhanh chóng cáo bận về trước. Tôi biết là Lan không có việc bận gì nhưng cũng mặc kệ. Tôi không muốn mất giây phút nào được ở gần anh cả, bởi từng giây từng phút với tôi là vô giá. Tôi lại nằm gọn trong vòng tay của anh, được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc đê mê của người đàn bà mà chồng tôi chưa bao giờ đem lại cho tôi. Có lẽ tình yêu mà tôi dành cho anh càng làm cho cái cảm giác ấy thăng hoa. Nó khiến tôi hạnh phúc đê mê, nó khiến tôi quên đi tất cả. Hồi mới cưới, vợ chồng tôi cũng từng đi tuần trăng mật. Nhưng có lẽ đây mới là tuần trăng mật thực sự của tôi. Chỉ có điều tuần trăng mật ấy không phải với chồng mà với người tôi yêu. Nói đúng hơn là với người đã dành tình yêu cho tôi suốt 20 năm qua. Cái khoảng thời gian dài đằng đẵng sống trong yêu thương câm lặng ấy của anh cứ ám ảnh tôi. Nó khiến tôi phải tự nhủ với lòng và đền đáp thật nhiều cho anh và yêu thương anh nhiều hơn nữa. Những điều anh nói làm tôi có cảm giác mình là kẻ có lỗi, dù trước đây chưa hề có tình cảm gì với Phong. Nhưng giờ đây tôi lại thấy đó là một sự vô tâm đáng trách. Làm sao tôi có thể vô tâm trước một người dành trọn thanh xuân để yêu mình trong câm lặng. Lan không hề nhắn tin, không gọi điện cho tôi lần nào trong suốt khoảng thời gian ấy. Tôi biết Lan không vui khi tôi trở thành kẻ ngoại tình, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ luôn ủng hộ tôi, sẽ luôn bên tôi. Điều đó làm tôi yên tâm. Hai ngày bên anh sao mà quá ngắn ngủi. Tôi hụt hẫng và tiếc nuối khi anh phải đi làm việc. Nhưng mà lịch trình đã lên rất kín. Hơn nữa tôi cũng phải trở về với gia đình và công việc của mình. Quả thực cuộc đời này quá ngắn ngủi cho những yêu thương. Phía trước là cả một quãng thời gian dài của những nhớ nhung khao khát. Nhưng càng khao khát, có lẽ tình yêu lại càng mãnh liệt. Không hiểu sao tôi có một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu này. Một thứ tình yêu mà ngay từ khi bắt đầu đã chứa đựng trong nó bao nhiêu mâu thuẫn. Đôi lúc tôi cũng không thể hiểu được mình đang muốn gì, cần gì và chờ đợi điều gì từ mối tình với Phong. Nhưng tôi cứ bị nó cuốn đi. Thứ tình yêu ma mị ấy như một thứ bùa mê, nó đưa tôi vào một cơn say tình ái mà tôi vẫn lầm tưởng mình đang rất tỉnh táo. Tôi nức nghẹn khi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Cho đến tận bây giờ, lúc tôi cô đơn nhất và thất vọng nhất về thứ tình không thể gọi tên này, những giây phút hạnh phúc bên anh vẫn như mới hôm qua. Tôi rời khỏi giường ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Nội đã hơn 1 giờ sáng. Có lẽ anh đã về đến xét. Và chắc chắn vợ con anh đang đón anh trở về. Anh đang hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, bên vợ, bên con của anh. Chắc là anh chẳng bao giờ nghĩ tới, anh chẳng bao giờ biết rằng ở quê nhà tôi đang đau đớn với nỗi đau không thể gọi tên. Anh chẳng bao giờ biết rằng tôi đang cô đơn, cả thế giới như chỉ còn mình tôi lúc anh quay mặt đi. Tôi vẫn nhớ như in cái cười mỉm của anh lúc gọi điện cho tôi. Cái cười ấy thật là khó hiểu, dường như cuộc gọi điện anh dành cho tôi, lời nói dối ngọt ngào của anh chỉ là cách anh an ủi tôi. Hoặc nếu nghĩ một cách tích cực hơn thì đó có lẽ là cái cách để anh đỡ cảm thấy có lỗi hơn. Rõ ràng anh không muốn gặp tôi hôm nay, rõ ràng anh đang nói dối tôi. Cái hiện thực phũ phàng ngay trước mắt làm tôi nhớ lại tình yêu câm lặng của mình suốt 2 năm qua. Kể từ lần chúng tôi bên nhau ở Sài Gòn, chưa một lần chúng tôi đi chơi với nhau. Mỗi năm anh có về Việt Nam 2 lần, tất nhiên đó là vì công việc. Nhưng anh vẫn nói rằng trong đó tôi là lý do quan trọng nhất để anh trở về. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Ngay từ lần đầu gặp nhau ở Sài Gòn, anh trở về Séc mà tôi không có thời gian gặp lại anh. Có lẽ cũng vì quá bận rộn anh cũng ít nhắn tin cho tôi. Còn tôi lúc nào cũng ôm cái điện thoại, luôn ngóng chờ tin nhắn của anh. Tôi chỉ sợ mình lơ là một chút sẽ làm lỡ tin nhắn của anh. Tôi không muốn mình chậm thêm một giây nào để trả lời anh. Những tin nhắn yêu thương, lời nói nhớ nhung luôn làm trái tim tôi thổn thức. Yêu xa trong hoàn cảnh của chúng tôi quả thực là vô cùng thú vị. Chúng tôi vẫn có những giây phút đắm chìm trong tình yêu, nhưng vẫn không quên cuộc sống gia đình mình. Chồng tôi vẫn vậy, anh vẫn cặm cụi làm việc, im lặng bên tôi theo cách của riêng anh, lạnh lùng và có phần gia trưởng. Tôi yên tâm tận hưởng sự quan tâm của anh như lẽ đương nhiên. Tôi vẫn không hề thay đổi so với trước khi yêu Phong. Tôi luôn chu đáo và quan tâm đến chồng như một người vợ tận tụy. Chưa một giây phút nào tôi lơ là trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Những giây phút trò chuyện với anh là khoảng thời gian tôi được sống cho riêng mình, được yêu và được đón nhận tình yêu từ những lời lẽ yêu thương của Phong. Nhưng có lẽ cuộc tình của chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở đó. Tôi còn nhớ như in cái ngày cách đây 2 năm. Đó là lần trò chuyện cuối cùng thực sự vui vẻ của anh và tôi. Sau ngày hôm đó, tất cả đều rơi vào câm lặng. Bình ơi, anh muốn nói với em điều này. Tin nhắn của anh làm tôi run bắn người vì hạnh phúc. Em đây, sao hôm nay em không thấy anh xuất hiện? Nhắn tin cũng không trả lời làm em lo quá. Anh xin lỗi, công việc của anh bận quá, anh quên mất. Anh cũng nhớ em lắm. Tin nhắn của anh làm bao giận hờn tan biến. Không sao đâu ạ, anh bình yên và vui vẻ là em vui rồi. Hôm qua vợ anh có mang một câu chuyện ngoại tình ở công ty về kể với anh. Chắc là cô ấy muốn cảnh báo anh. Hình như cô ấy đang lờ mờ nghi ngờ điều gì đó. Vì vậy anh định nói với em là chúng mình hãy tạm thời không nói chuyện với nhau một thời gian nhé. Đừng nhắn tin cho anh nữa. Khi nào thuận tiện anh sẽ nhắn tin cho em. Sao phải vậy? Chỉ là những tin nhắn thôi mà. Ừ, nhưng vẫn nên giữ an toàn em ạ. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai đứa. Nhưng anh bảo anh sẽ làm em hạnh phúc cơ mà. Không được nói chuyện cùng với anh làm sao mà em hạnh phúc được chứ? Tôi bắt đầu lo lắng. Mình vẫn sẽ gặp nhau mà. Lần nào về anh sẽ báo trước với em. Thôi nhá, anh lên nhà đây. Ngủ ngon em nhá. Tôi nhìn chân chân vào những dòng tin nhắn của anh, cố đọc đi đọc lại mấy lần vì nghĩ có thể mình đã nhầm. Nhưng không, tất cả đều là sự thật. Anh không muốn nhắn tin với tôi nữa. Anh không thích nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ là vậy. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ là anh đang lo cho tôi, không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy yêu anh hơn, thương anh nhiều hơn. Những ngày sau đó với tôi là một quãng thời gian cực hình. Như một thói quen, tôi luôn chờ đợi được nhận tin nhắn của anh. Tôi đã soạn tin nhắn gửi cho anh hàng nghìn lần, nhưng rồi lại xóa đi không dám gửi. Tôi yêu anh, tôn trọng lời nói của anh. Với tôi đó là một mệnh lệnh. Tôi chỉ soạn những tin nhắn yêu thương, những nhớ nhung cho thỏa nỗi nhớ anh. Hy vọng rằng ở phương trời xa ấy, anh cũng luôn nhớ về tôi, cũng soạn hàng nghìn câu nói yêu thương như tôi, nhưng cũng không dám gửi. Cái thứ tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho anh làm tôi đau đớn. Yêu, luôn nhớ và dõi theo người mình yêu mà không thể nói thành lời, sao mà khó chịu đến thế. Đến giờ tôi đã hiểu cảm giác mà anh phải trải qua trong suốt 20 năm yêu đơn phương tôi, nó khủng khiếp thế nào. Càng nhớ càng đau khổ, tôi lại càng yêu anh hơn. Và có lẽ tình yêu ấy làm tôi mù quáng. Tôi chẳng còn biết tâm sự với ai ngoài Lan, người bạn thân thiết nhất gắn bó với tôi từ thuở thiếu thời. Cô ấy không ủng hộ, nhưng cũng chẳng thể phản đối tình cảm của tôi và Phong. Cũng chính vì thế, cô ấy cứ âm thầm giúp đỡ tôi những lúc tôi cần. Lan cũng là chỗ dựa tôi chút bầu tâm sự. Không nói được với Phong, tôi nói tất cả cùng với Lan. Anh ấy không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên không còn nói chuyện với mình nữa. Đến giờ mình mới hiểu cái cảm giác yêu mà không thể nói với nhau nó khó chịu đến thế nào. Tôi buồn bã kể cho Lan nghe về chuyện tình éo le của mình. Tôi chẳng nghĩ vậy đâu. Có khi Phong chiếm được cậu rồi nên ông ấy không còn mặn mà nữa đấy. Cậu đừng nói như vậy. Bọn mình đến với nhau không vì tiền bạc, cũng chẳng vì tình yêu. Dù quả thực bên Phong mình thấy hạnh phúc hơn với chồng, nhưng đó không phải là lý do mình yêu anh ấy. Thế cậu yêu anh ấy vì cái gì? Chẳng vì gì cả. Yêu mà phải vì gì thì gì còn gọi là yêu nữa. Suy nghĩ của cậu giống với suy nghĩ của những người lần đầu biết yêu đấy. yêu ở cái tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường ấy.
Đúng mà, chỉ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tình yêu mới đúng nghĩa là yêu. Không toan tính, không vụ lợi, không bị những thứ khác chen vào. Nếu mà được quay trở lại, được yêu trở lại cái tuổi ấy thì thích biết bao.
Cậu nói đúng rồi đấy. Và bây giờ cậu đã là mẹ của hai người con, là vợ của một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Cậu đã ngoài 40 tuổi chứ không phải là người 4 tuổi nữa. Vì thế mà cái cậu gọi là tình yêu nó xa xôi lắm, ít nhất là với những người cái tuổi như mình và cậu.
Dù sao thì mình vẫn nghĩ Phong thật lòng với mình. Anh ấy yêu mình suốt 20 năm qua rồi cơ mà. Chẳng lẽ tình yêu ấy có thể phai tàn chỉ sau 2 năm sao?
Tất cả những gì cậu biết về cái gọi là tình yêu đơn phương mà Phong dành cho cậu ấy, chỉ là qua lời kể của Phong thôi. Cậu đã bao giờ nhìn thấy một hòm đầy thư tình mà cậu ấy viết gửi cho cậu chưa?
Chưa thấy, nhưng mà mình tin Phong. Cậu ấy nhút nhát và sợ mất mình nên không dám nói đây thôi.
Nói thì có cơ hội, không nói thì cơ hội bằng không. Nếu là cậu, cậu chọn nói hay là không nói?
Cậu đừng có đem cái cách tư duy của cái tuổi 40 áp vào cái lối tư duy của thuở mới đôi mươi. Nó xa cách nhau lắm.
Ok, cứ tạm tin những gì cậu nói là đúng đi. Thì hiện tại cậu và Phong vì sao không thể nói chuyện được?
Anh ấy sợ vợ biết về mối quan hệ của bọn mình. Anh ấy muốn an toàn.
Thế nào là an toàn chứ? Cậu có biết rằng với một gã đàn ông, nếu cậu thực sự quan trọng với họ thì không bao giờ họ từ chối cậu. Còn nếu cậu không là gì của họ thì họ lại là những kẻ vô tình nhất thế giới. Họ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cảm giác của cậu đâu.
Mình tin Phong. Tôi quả quyết. Tình yêu bị dồn nén hơn 20 năm không thể mất đi nhanh thế được. Cậu không thể nghĩ đàn ông cũng như nhau sao? Mình nghĩ Phong là người khác với đa số ấy.
Cậu vẫn không hiểu sao? Nếu cậu quan trọng với một anh nào đó, anh ta có thể làm việc cả đêm và hôm sau vẫn tươi tỉnh đón cậu đi chơi vì hai người đã hẹn hò nhau rồi mà. Nhưng nếu cậu không là gì của họ thì họ có thể dành cả ngày chỉ để ngủ cũng không đi với cậu đâu. Mà cái họ nói ra như kiểu bận giữ an toàn ấy chỉ là lý do thôi. Đàn ông khi yêu sẽ không có lý do gì để từ chối người yêu. Còn khi không yêu, tất cả đều thành lý do hết.
Cô sắp thành chuyên gia về đàn ông học rồi đây Lan à?
Tôi cười buồn. Nhưng mình không nghĩ thế. Phong sư im lặng suốt 20 năm yêu mình. Và vì thế giờ anh ấy tiếp tục cái im lặng ấy cũng là bình thường mà. Yêu trong im lặng cũng hay mà.
Cậu cứ việc sống trong cái tình yêu câm lặng ấy của mình đi. Nhưng rồi cậu sẽ lĩnh những đau đớn vì cả sự tin tưởng và mù quáng đấy.
Rượu đắng làm cho con người ta say. Tình yêu cũng vậy. Nó cũng đắng chát với những đau đớn và lừa dối.
Nhưng người ta vẫn thích say rượu, cũng như mình thích say trong tình yêu ấy. Càng đắng cay thì càng thấy mình cần trân trọng tình yêu ấy. Mình chịu đựng hơn 2 năm, anh ấy đã chịu đựng cả 20 năm. So với anh ấy mình vẫn may mắn hơn nhiều mà.
Nhưng cậu và Phong sẽ đi đến đâu chứ?
Chẳng đến đâu cả. Đơn giản là yêu thôi. Đừng có đem bất cứ mục đích gì vào tình yêu cả. Yêu mà có mục đích thì không gọi là yêu nữa.
Nhưng cái gì cũng có đích đến của nó. Đích đến của cậu và Phong là gì?
Tôi bối rối trước câu hỏi của Lan. Quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi và Phong đều đã có gia đình. Cả hai đều hài lòng về cuộc sống hiện tại. Yêu nhau chỉ là cách mà chúng tôi bù đắp cho nhau những thiếu hụt, những tình cảm mà lẽ ra chúng tôi đã thuộc về nhau. Tình yêu đó sẽ đi đến đâu chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
Đi đến của cậu ấy là đau khổ.
Thế tôi im lặng, Lan tiếp lời.
Tình yêu của những người đã có gia đình đều có cái đích chung ấy. Rồi cậu sẽ thấy các cậu chỉ có hai cái đích đến là khách sạn và đau khổ mà thôi.
Tôi nắm chặt tay khi nghĩ về những lời nói của Lan. Đến giờ sau tôi thấy nó đúng thế. Chỉ có duy nhất lần gặp nhau ở Sài Gòn tôi còn có thể đi chơi cùng anh. Những lần khác anh chỉ nhắn tin hẹn ngày nào đó gặp nhau. Khi anh về là tôi ngoan ngoãn tìm lý do xin nghỉ làm ở cơ quan để gặp nhau. Tất nhiên chúng tôi không thể đi châu chơi cùng nhau vì sợ bị lộ. Tôi và anh cũng không có lấy một tấm hình chung. Tất cả những lần gặp gỡ ấy chúng tôi chỉ quấn lấy nhau ở trên giường. Cả thế giới thu gọn lại trong một chiếc giường xa lạ trong khách sạn với thú vui xác thịt. Nhưng khi ấy tôi vẫn cảm thấy thế là hạnh phúc rồi.
Mỗi năm anh về Việt Nam 2 lần. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau cũng chỉ một ngày trong khách sạn, rồi lại biển biệt nơi xa. Không một câu hỏi han, không một lời yêu thương trong suốt 1 năm vừa qua. Dù rằng tôi luôn nghĩ về anh, luôn nhớ và mong được gặp anh, nhưng quả thực tôi không dám chắc anh có giống tôi không. Nhưng tôi vẫn luôn tin vào thứ tình cảm mà anh dành cho tôi. 3 năm trôi qua với tôi như dài cả 3 thế kỷ. Và trong suốt 3 thế kỷ ấy, những lần gặp anh chỉ giống như những cái chớp mắt, nó không đủ để khỏa lớp yêu thương. Ngược lại, nó càng làm cho những nhớ nhung trở nên xa xiết. Nhưng tôi không hiểu thứ tình yêu của chúng tôi có đẹp và thánh thiện như tôi vẫn nghĩ hay không. Bởi ngoài những phút giây đê mê xác thịt thì chẳng còn gì khác. Không nhắn tin, không trò chuyện, không cần biết người mình yêu đang sống thế nào. Anh đừng bảo sẽ lo cho tôi, sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Thật ra tôi không mong chờ điều đó, nhưng sự im lặng của anh càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Hình như anh không còn muốn lo cho tôi như lời anh đã nói. Anh bận rộn với gia đình riêng của mình, với hạnh phúc riêng của mình. Với tôi, một con đàn bà ngu dại, yêu anh bằng một thứ tình yêu mù quáng của những kẻ lần đầu biết yêu, chỉ biết tin những gì anh nói. Đúng hơn, tôi không dám nghi ngờ, dù cho trong lòng không thực sự tin. Bởi nếu nghi ngờ, sẽ có thể tôi sẽ mất anh, mất đi tình yêu tuổi học trò đẹp như chuyện ngôn tình của tôi. Thà rằng cứ để anh dối mình, thà rằng cứ chấp nhận những lời nói dối đó một cách đau khổ, còn hơn là mất nó. Đôi khi sự mập mờ lại đem đến những điều thú vị. Nhưng cái thứ tình yêu câm lặng này thì không thú vị chút nào. Anh không hiểu tôi, hoặc tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Chắc có lẽ anh lo cho gia đình của mình quá, và tôi cũng không phải là ưu tiên của anh. Do vậy, anh chọn giải pháp im lặng là an toàn. Yêu trong im lặng, nhớ nhung cũng trong im lặng. Đôi khi nỗi nhớ anh giày xé tâm can, nỗi nhớ ấy khiến tôi phát điên, nhưng cũng chỉ dám nhìn vào ảnh đại diện của mình, nhìn cái avatar của anh vẫn còn năng sáng để đau khổ, để mà nhớ nhung, để mà hờn giận trong câm lặng. Không có bất cứ lời lẽ nào có thể diễn tả hết cảm xúc day dứt và khó chịu ấy. Yêu nhau mà không được nói với nhau dù chỉ một lời, sự im lặng chết người ấy như bóp nghẹt trái tim của anh. Mối tình vụng trộm của chúng tôi cũng chẳng thể nói được với ai. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình sự giày vò của số phận. Tôi cho đó là sự trừng phạt. Trừng phạt kẻ phản bội là tôi, trừng phạt kẻ đem trái tim mình dâng hết cho người đàn ông khác mà không phải chồng mình. Những đêm không ngủ làm tôi gầy hẳn đi. Chồng âm thầm lo cho tôi. Anh về sớm hơn, giúp tôi nấu nướng nhiều hơn, mua nhiều đồ ngon cho tôi tẩm bổ sức khỏe. Anh vẫn làm điều đó một cách thầm lặng và lạnh lùng. Nhưng những người phụ nữ như tôi đủ nhạy cảm để thấy sự lo lắng trong đôi mắt sắc lạnh ấy của Hưng. Giá như anh cứ bỏ mặc tôi thì tôi sẽ không cảm thấy đau đớn và tội lỗi nhiều như thế. Sự quan tâm của chồng không làm giảm đi nỗi nhớ Phong. Ngược lại, nó lại càng làm tôi thấy nhớ những cử chỉ âu yếm, lời nói ngọt ngào, những dòng tin nhắn nhớ nhung, lãng mạn mà Phong gửi cho tôi. Bất cứ sự chăm sóc nào của chồng cũng làm tôi nhớ đến anh. Anh đã thực sự chiếm được trái tim của tôi. Tất nhiên là tôi vẫn đủ tỉnh táo để giữ cái hạnh phúc mỏng manh của gia đình mình. Nhưng nó cũng làm tôi nhận ra sự ích kỷ của mình và Phong. Cả hai chúng tôi đã quá tham lam khi muốn có tất cả. Chúng tôi không thể để mất gia đình hiện tại của mình, nhưng vẫn muốn được bên nhau. Tôi mang trái tim của mình tặng cho Phong để chồng tôi lạnh lẽo. Anh không nhận ra sự thay đổi của tôi. Bởi bên anh, tôi trở thành một kẻ nói dối cử khôi. Tôi lừa dối anh. Điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi, nhưng lại rất yên tâm. Không bao giờ anh biết được rằng tôi không còn thuộc về anh, ít nhất là trong ý nghĩ. Tôi nức nở khi nghĩ về chồng. Ngày hôm nay anh đã cố gắng về sớm, thay tôi chăm sóc hai con để tôi nằm đêm một mình, gặm nhấm mối tình không thể gọi tên của mình. Nó không xấu xa như một kẻ cướp tình yêu, nhưng cũng không đẹp đẽ để tôi có thể hãnh diện vì nó. Tôi đã phản bội những gì thân thuộc nhất của mình để có được bên anh, dù chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng dường như anh bắt đầu không quan tâm đến điều đó. Tôi nhớ cách đây một tháng anh về nước. Đây là lần về nước khá dài của anh. Có lẽ anh đã còn có rất nhiều việc phải giải quyết. Theo như anh nói, gia đình anh quyết định thu xếp lại công việc kinh doanh ở Việt Nam, bởi vì vợ anh không muốn anh phải đi lại vất vả nữa. Tôi hiểu cái sự thu xếp ấy là thế nào. Có lẽ đây cũng là lần về quê dài nhất và gần như cuối cùng của anh. Bình thường mỗi lần anh nhắn tin đang ở sân bay chuẩn bị về Việt Nam là tôi lại thu xếp nghỉ việc để được gặp anh. Tuy nhiên lần này vì công việc mà tôi đang có chuyến công tác ở Sài Gòn. Anh đang ngồi trên máy bay về Nội Bài, mai mình gặp nhau nhé. Tôi hạnh phúc vô bờ bến khi nhận được tin nhắn ấy. Nhưng chuyến công tác đang tiến triển rất tốt. Tôi là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong thương vụ làm ăn này của công ty, nên không thể vắng mặt. Tin anh trở về làm tôi nóng như lửa đốt. Em đang ở trong Sài Gòn, cuối tuần mới ra được, hay là anh vào trong này nhé? Em bận thì thôi vậy, khi nào em ra thì tính. Đợt này anh về có nhiều việc quá, không thu xếp được nhiều thời gian. Vâng, cuối tuần này em về, mình gặp nhau nhé. Tôi nhắn lại trong tiếc nuối. Ok em. Câu nhắn ngắn gọn và cộc lốc của Phong làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Nửa năm nay tôi không được gặp anh, mà sao anh không thể nhiệt tình hơn một chút với tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền bận, Khanh muốn gặp hay sao? Phải chăng là anh đang giận dỗi? Nếu anh giận, liệu cái sự giận dỗi ấy có quá ích kỷ không? Công việc bận rộn chiếm của chúng tôi hầu hết thời gian, nhưng anh cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho tôi dù chỉ là một lần. Dù đang bận việc đến đâu, tôi vẫn luôn để chiếc điện thoại bên cạnh để chờ tin nhắn hay điện thoại của anh, nhưng đều bật vô âm tín. Ngày tôi giải quyết xong công việc có điện thoại cho anh, nhưng anh không bắt máy. Mãi sau đó mới có tin nhắn ngắn gọn: anh đang bận, gọi lại cho em sau. Kiss. Tôi lại im lặng và yên nhẫn chờ đợi. Nhưng một tuần rồi hai tuần sau vẫn chẳng thấy anh nhắn cho tôi một mẩu tin nào. Sự im lặng ấy của anh làm tôi giận dỗi. Dường như chỉ có tôi là phải với anh, còn anh thì luôn được cái quyền chủ động trong mọi chuyện. Anh bảo tôi không nói chuyện nữa và tôi phải im lặng. Anh bảo tôi đến gặp, và nếu tôi không đến thì anh cũng trừng phạt tôi bằng sự im lặng tàn nhẫn như thế này. Anh quá vô tâm, hay tâm trí của anh không còn tôi nữa? Ở Việt Nam rồi, cách xa vợ hàng trăm ngàn km, mà anh vẫn sợ vợ biết khi nhắn tin với tôi sao? Nếu không sợ, sao anh không nhắn tin hay gọi điện cho tôi? Anh hoàn toàn có thể làm điều đó nếu anh muốn cơ mà. Nhưng anh đã không làm. Cái cảm giác người mình yêu đang quanh quẩn rất gần, nhưng không thể gặp, cũng không thể nói chuyện, khiến tôi khó chịu. Cuối tuần này, chúng tôi có lịch họp lớp ở quê. Tôi đánh liều, điện cho anh. Đợt này ở Việt Nam, anh có về quê gặp lớp cấp 3 không? Chủ nhật tuần này, lớp mình gặp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường đấy. Tôi gọi điện cho Phong, mà lòng hồi hộp như lần đầu gặp người yêu. Tôi hy vọng là anh sẽ đón tôi về cùng. Anh đang bận quá, không biết có về được không? Nếu về được anh sẽ gọi đón em sau nhé. Giờ anh đang bận, nói chuyện sau nhé. Vâng. Tôi bực bội tắt điện thoại. Bận, lúc nào cũng bận. Hình như chẳng có lúc nào anh không bận thì phải. Quay đó đã từng nói, người đàn ông khi yêu họ thật lòng, yêu bạn thật lòng, họ sẽ không bao giờ bận. Ngược lại, khi bạn không quan trọng với họ, thì lúc nào họ cũng là người bận rộn. Phải chăng quan điểm này đúng với chúng tôi trong hoàn cảnh này? Suy nghĩ ấy làm tôi vừa có cảm giác tức giận, lại vừa cảm thấy lo sợ. Tôi sợ rằng nếu điều đó là thực sự, tôi sẽ sống ra sao? Nỗi đau phải chịu đựng một cách âm thầm thì nó sẽ được nhân lên gấp bội. Sao đến ngày họp lớp cũng không thấy anh gọi. Tôi đoán là anh quá bận nên không thể về chung vui với các bạn. Lan cũng bận nên không thể về cùng tôi. Một mình tôi lặng lẽ trở về. Dù sao tôi cũng muốn tìm lại cảm giác yên bình sau những ngày giông bão. Quê hương bao giờ cũng là liều thuốc hữu hiệu nhất để chúng ta chữa lành những vết thương lòng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là anh cũng về. Khi tôi đến thì anh đang ở đó trò chuyện cùng mọi người. Sự có mặt của anh làm tôi có cảm giác như mình đang bị anh bỏ rơi. Sao anh về mà không cho em đi cùng với? Tôi hỏi nhỏ đầy vẻ giận dỗi. Anh có chút việc ghé qua nhà chút phải đi ngay nên không tiện gọi em. Chúng tôi chỉ nói với nhau được như vậy rồi suốt buổi ngồi cách xa nhau. Anh bảo sợ ngồi gần tôi các bạn sẽ nghi ngờ. Tôi biết đó là lý do. Bởi chắc chắn một điều rằng bạn bè sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ chúng tôi. Đó là điều mà anh tự nghĩ ra để không cần phải ngồi cạnh tôi mà thôi. Điều đó làm tôi đau đớn. Nó làm tôi có cảm giác mình sắp mất anh. Anh đang nói cười gần đây mà như nghìn trùng xa cách. Giữa anh với tôi có một khoảng cách vô hình khủng khiếp. Khoảng cách ấy do chính anh tạo ra. Còn tôi không đủ dũng cảm để phá bỏ nó. Tôi chỉ còn biết âm thầm gặm nhấm nỗi uất ức không thể nói cùng với ai. Ngồi được một lúc thì anh cáo bận đi trước, cũng không chào tôi lấy một câu. Anh đang tránh mặt tôi, làm tôi đau đớn. Trong khi tất cả tình yêu của tôi dành cho anh, tất cả tâm trí của tôi, nghĩ đến anh lại bắt đầu xa tôi. Nhưng nếu anh cứ nói ra mong muốn rời xa với tôi, có lẽ mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng không, anh cứ im lặng. Dường như anh muốn sự im lặng của mình để cho tôi hiểu rằng anh không còn nghĩ về tôi nữa. Và chắc là anh muốn tôi tự mình rút lui. Suốt cả một tuần sau anh cũng không hề gọi điện nhắn tin cho tôi. Tôi biết nếu có trách móc cũng sẽ chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn: anh bận, nên tôi cũng không gọi, không nhắn tin cho anh. Tôi cố dằn lòng soạn hàng ngàn tin nhắn rồi lại xóa đi. Suốt cả một tháng trời vì bận mà anh không hề liên lạc với tôi. Dù có cơ hội đi cùng tôi trong chuyến gặp mặt bạn học phổ thông, anh cũng từ chối. Việc đó lúc tôi lờ mờ nhận ra, anh đã bắt đầu muốn rời xa tôi. Cái cảm giác sắp mất anh làm tôi đau đớn. Anh chẳng phải là của tôi, không bao giờ là của tôi. Anh với tôi chỉ như hai người bạn chạm vào nhau trên chặng đường đời, để rồi cách xa nhau mãi mãi. Có điều sự va chạm ấy để lại trong lòng tôi những vết thương khó lành, một sự tổn thương đến xót xa. Tôi muốn gào lên rằng rất nhớ anh. Tôi muốn cả thế giới này biết anh đã yêu tôi như thế nào, và tôi cũng yêu anh như thế nào. Nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Nói đúng hơn, tôi không có quyền làm điều đó, bởi anh không thuộc về tôi. Thế giới của anh và thế giới của tôi hoàn toàn cách xa nhau. Chính vì vậy, dù biết anh ra đi, tôi vẫn xin nghỉ một ngày để âm thầm tiễn chân anh. Nó giúp tôi giảm bớt cái âm u, bớt đi những dông bão trong lòng. Tôi đến sân bay cùng với anh, đứng từ xa lặng ngắm anh chuyển hành lý và làm thủ tục bay. Nhưng anh vẫn không gọi cho tôi. Có lẽ anh muốn giữ im lặng đến lúc ra đi. Chắc anh nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi cũng sẽ chìm vào quên lãng, sẽ bị lớp bụi của thời gian khỏa lấp. Nhưng im lặng liệu có phải là cách để kết thúc một cuộc tình? Tôi lặng ngắm phố phường Hà Nội đang chuyển dần sang ánh bình minh. Trời đã sáng. Suốt một đêm tôi đã khóc. Khóc cho một mối tình câm lặng, khóc cho một mối quan hệ không rõ ràng ngay từ điểm xuất phát đến khi kết thúc. Tại sao chúng tôi không thể nói hết được với nhau, mà chỉ có thể im lặng bên nhau? Tại sao phải đợi đến lúc tất cả trái tim tôi dành cho anh lại im lặng rời xa tôi? Phải chăng anh chỉ muốn thỏa mãn cái thú vui xác thịt bên tôi, và khi chiếm được tôi rồi thì anh không còn cần tôi nữa? Anh từng nói sẽ bù đắp những khoảng trống trong lòng của tôi, nhưng anh không bận tâm như anh nói. Suốt gần tiếng đồng hồ anh ngồi lướt web ở sân bay, trông anh chẳng có gì là lo lắng hay bận rộn cả. Anh vẫn bình thản trước sự nhộn nhịp của thế giới xung quanh. Anh cũng không để ý rằng tôi chỉ đang đứng cách xa anh chưa đầy 100 mét. Chỉ khi sắp lên máy bay, anh mới điện cho tôi, làm tôi thất vọng. Nó chứng tỏ một điều là anh không muốn gặp tôi. Anh chỉ cố làm vậy để cho tôi khỏi giận anh mà thôi. Có lẽ anh không hề biết rằng tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi nhìn thấy cái mỉm cười đầy ẩn ý của anh. Nó làm tôi đau khổ. Nó làm tôi lờ mờ nhận ra rằng anh không yêu tôi. Đúng hơn là anh không còn yêu tôi sau một thời gian nói lời yêu. Rất có thể tình yêu mà anh nói với tôi chỉ nhằm mục đích có được thân xác của tôi thôi. Cái sự im lặng có sự phá hoại vô cùng khủng khiếp. Yêu trong im lặng thì tình yêu cũng chết. Có thể khi tôi luôn nằm ngoài tầm với của anh thì những khao khát ấy vẫn cứ âm ỉ. Nhưng khi tôi thuộc về anh theo đúng nghĩa thì mọi chuyện lại khác. Anh không còn cần tôi nữa, hoặc là chưa bao giờ anh cần tôi. Suốt 3 năm, thời gian chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều do anh quyết định. Anh quyết định nói với tôi rằng anh yêu tôi. Anh quyết định chúng tôi không nói chuyện nữa để đảm bảo an toàn. Anh quyết định thời gian và địa điểm để chúng tôi gặp nhau mỗi lần anh về nước. Chỉ một lần duy nhất tôi không làm được theo quyết định của anh thì anh tỏ ra giận dỗi. Và chắc anh quá ích kỷ, hay tôi là kẻ nhu nhược và mù quáng. Tôi cứ băn khoăn về lời hứa anh sẽ lo cho tôi, bù đắp những khoảng trống trong tâm hồn của tôi mà anh không nói dưới 10 lần. Những cái cách mà anh bù đắp khoảng trống ấy kỳ lạ quá. Anh bù đắp khoảng trống cho tôi bằng cách tạo ra một khoảng trống khác lớn hơn, đau đớn hơn. Đó là chuỗi ngày của những chờ đợi, những mong nhớ và nhớ nhung. Hạnh phúc thì ít, mà đau khổ thì chồng chất. Tôi không mong chờ gì ở anh. Anh cũng chẳng chờ đợi ở tôi điều gì. Chúng tôi yêu bằng thứ tình yêu ngây dại của tuổi trẻ, trong cái thân xác của những người trưởng thành, đã có gia đình. Không ai đủ dũng cảm rũ bỏ gia đình để đến với người mình yêu. Nói đúng hơn, tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để làm được điều đó. Mà nếu có lớn đến vậy, cũng chẳng ai nỡ hủy hoại gia đình hạnh phúc của mình chỉ vì một thứ tình yêu ích kỷ. Vì thế cái khái niệm giữ cho nhau, lo cho nhau, chỉ là lo làm sao cho vợ hoặc chồng của người kia không biết. Vì vậy tôi không dám trách anh vì sự im lặng đến tàn nhẫn trong thời gian qua. Bởi cái tôi cần hơn chính là gia đình hiện tại với hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn của mình. Tất nhiên anh cũng nghĩ về gia đình anh, lo lắng cho gia đình hiện tại của anh hơn là lo cho tôi rất nhiều. Hiện tại của chúng tôi là một gia đình mà ai cũng cho rằng nó rất hạnh phúc. Còn tình yêu của anh và tôi chỉ là quá khứ. Cái quá khứ ngây ngô khởi dại mà chúng tôi đã vô tình lướt qua nhau. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Để rồi khi chúng tôi gặp lại nhau, ngọn lửa ấy lại bùng lên dữ dội. Nó làm chúng tôi tạm quên đi hiện tại. Tôi đã ngủ quên trong quá khứ quá lâu. Có lẽ đã tới lúc tôi phải tỉnh dậy. Cuộc đời cũng giống như sân vận động, sự vận động của vũ trụ. qua một đêm đen mù mịt sẽ là một bình minh rực rỡ. Và bình minh của tôi, tương lai của tôi, chính là người chồng vô tâm nhưng rất tình, là cô con gái lúc nào cũng quấn quýt, yêu thương và tôn trọng mẹ. Đó mới thực sự là cuộc sống của tôi. Tôi tự hứa với lòng mình, đêm qua là đêm cuối cùng tôi nghĩ về anh. Đó cũng là đêm cuối cùng tôi khóc cho cuộc tình câm lặng của chúng tôi. Cái gì cũng có điểm dừng, và tôi nghĩ đã đến lúc mình phải dừng lại. Tôi sẽ khép lại cuộc phiêu lưu tình ái với anh để sống cho hiện tại. Tôi vào nhà tắm, rửa mặt thật sạch để rửa hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt. Đây là lần cuối cùng tôi khóc cho cuộc tình này. Ngày mai chỉ còn nụ cười ở lại. Tôi nhìn kỹ mặt mình trong gương và tự cảm thấy nực cười. Đến tuổi trưởng thành rồi, tôi vẫn như một đứa trẻ dại dột, vẫn khóc vì nghĩ mình bị thiệt thòi. Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em dậy chưa? Tiếng chồng tôi lạnh lùng mà dịu dàng đến lạ. Em vừa dậy xong. Tôi nói giọng đầy vui vẻ. Nay trời sập hay sao mà anh gọi em sớm thế? Còn hơn cả trời sập ấy chứ. Anh cười. Nay con gái mình làm lễ trưởng thành và chia tay thầy cô ở trường đấy. Em có thu xếp công việc về sớm được không? Được chứ ạ. Tôi quả quyết. Khoảng 2 tiếng nữa em sẽ về tới nhà. Ừ, cứ ăn uống đi rồi về nhé. 9 giờ buổi lễ bắt đầu. Mình đến sớm chút chụp ảnh cùng con làm kỷ niệm. Hôm nay lần đầu tiên con gái mặc áo dài trắng đấy em à. Vâng, em về ngay đây. Tôi xem đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Từ khách sạn tôi đang ở về nhà chỉ khoảng 15 phút. Tôi sẽ đi mua tặng chồng một chiếc áo sơ mi trắng. Cả đi sẽ diện đồ trắng đến giường, đến trường của con. Nhưng giờ còn quá sớm. Chợt tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến hòm thư tình chất đầy mà anh nói rằng sẽ tặng tôi. Tôi cũng biết sẽ viết cho anh một bức thư tình, bức thư đầu tiên và cũng là duy nhất anh viết cho tôi, bức thư để kết thúc một cuộc tình câm lặng. Phong yêu quý, anh cho phép em lần cuối được gọi tên anh, lần cuối được nói lời yêu anh. Em yêu anh bằng cả trái tim, đó là điều mà em không hề chối cãi. Tình yêu em dành cho anh lớn hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Em không tự hào về tình yêu đó, nhưng em đã từng rất hạnh phúc khi được yêu anh. Suốt 20 năm anh ôm ấp tình yêu đơn phương dành cho em, làm em hạnh phúc và cảm động. Sự cảm động ấy khiến em xả vào lòng anh, dành trọn cả trái tim để yêu anh. Nhưng có lẽ anh muốn em tận hưởng cái cảm giác đau khổ và khó chịu vì tình yêu đơn phương nên anh im lặng. Sự im lặng của anh làm em sống trong đau đớn, nhớ nhung. Nói cho em biết, cái cảm giác khó chịu khi yêu mà không được nói, yêu mà phải lặng câm. Nó cũng giúp em nhận ra rằng một tình yêu câm lặng sẽ không thể sống được quá lâu, bởi tình yêu phải được đáp lại bằng tình yêu. 3 năm yêu thì 2 năm im lặng. Em và anh chỉ gặp nhau trên giường, và cũng chỉ lúc ấy anh mới nói với em bằng cả những lời ngọt ngào và cơ thể khỏe mạnh, cường tráng của anh. Nó làm cho em hạnh phúc, nhưng nó chưa đủ để cho em một tình yêu tồn tại. Cái em cần là sự chia sẻ. Tất nhiên anh không thể chia sẻ với em. Và như vậy chúng ta nên dừng lại. Em sẽ hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình. Ở phương trời xa anh cũng hạnh phúc với gia đình của mình anh nhé. Cảm ơn anh vì tất cả. Tôi đọc lại bức thư và ngạc nhiên thấy mình không khóc. Tôi sẽ không khóc vì anh nữa. Mối tình của anh và tôi đã đến hồi kết thúc. Không phải lỗi tại anh, cũng chẳng phải tại tôi, mà từ chính cuộc tình của chúng tôi. Đó là thứ tình yêu câm lặng, một thứ tình mà lúc anh ôm giữ một mình những nhớ mong chờ đợi, và sau đó lại chuyển cho tôi để một mình tôi say sứt với nỗi nhớ mong anh. Cuộc tình im lặng cũng nên kết thúc bằng sự lặng im. Tôi cầm lá thư bắt đầu châm lửa đốt. Những con chữ nắn nót của tôi bay theo làn khói. Anh đã đốt hàng trăm bức thư tỏ tình với tôi. Tôi chỉ có duy nhất một bức thư để kết thúc mối tình ấy. Ngọn lửa bùng lên lần cuối rồi tắt lịm. Tôi đem tàn tro thả vào bồn rửa mặt rồi xả nước. Nước cuốn đi tất cả những tro tàn cuối cùng của mối tình câm lặng. Thế là kết thúc. Tôi vội vã thu dọn đồ đạc trở về nhà. Cái tất bật của một người mẹ, người vợ lại trỗi dậy trong tôi. Đó là bản năng làm mẹ, làm vợ. Nó cũng cho tôi nhận ra rằng cái tôi cần nhất lúc này chính là gia đình. Tôi ghé vào một cửa hàng thời trang quen thuộc. Cô bán hàng mặt còn ngái ngủ nhưng rất tươi tỉnh chào đón tôi. Hôm nay cơn gió nào đưa chị đến đây sớm thế? lại sắp có vụ gì hot à chị? Cô bán hàng cười để vẻ thân thiện. Không, chị đến mua cho anh cái sơ mi trắng cỡ 42 em nhé. Lần đầu tiên thấy chị mua áo cho chồng đấy nhỉ? Ừ, anh nhà chị kỹ tính lắm. Quần áo toàn do anh ấy tự chọn. Anh ấy không muốn chị mua, nhưng hôm nay là ngoại lệ đấy. Em là luôn giúp chị nhé, chị cần gấp. Tôi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng thời trang về nhà trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè Hà Nội. Tôi về nhà lúc 7 giờ sáng. Anh và các con đã ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Cả ba ùa ra đón tôi như tôi đã đi xa cả thế kỷ vậy. Hai cô con gái diện áo dài trắng tinh khôi. Chắc là anh mới mua cho các con. Chồng tôi cũng mặc chiếc áo phông màu trắng, trông anh trẻ ra rất nhiều. Anh mặc áo này đi, hôm nay cả nhà mình đồng phục màu trắng. Tôi vui vẻ đưa cho anh chiếc áo mới mua. Tặng em này, anh đưa cho tôi một gói quà. Anh hy vọng là em sẽ thích. Anh cầm áo nhanh nhẹn trở về phòng. Tôi cùng hai con gái mở quà. Đó là một chiếc váy trắng tinh của một thương hiệu nổi tiếng. Tôi không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy. Tôi cầm chiếc váy chạy vội vào trong phòng. Anh đang ngắm nghía chiếc áo sơ mi tôi vừa tặng. Tôi lao tới ôm anh từ phía sau. Tấm lưng rắn chắc của anh như chỗ dựa tuyệt vời cho tôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Em thấy hạnh phúc quá. Tôi lại nức nở, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh cũng cảm ơn em về tất cả. Giờ em đi thay đồ đi rồi mình đến trường con cho kịp giờ nhé. Xong xuôi mình đi chụp ảnh. Hôm nay cũng là lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mình đấy. Vâng, em thay váy anh mua luôn đây, nó đẹp lắm. Chúng tôi nắm tay nhau ra khỏi nhà. Thế là con gái tôi đã lớn. Chúng tôi đã có 15 năm gắn bó, vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn để xây dựng được một gia đình. Một hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt tôi, chứ không phải là một thứ gì đó xa xôi vô định. Tôi sẽ sống cho hiện tại, quá khứ sẽ ngủ yên. Anh chỉ là quá khứ thôi, một quá khứ đẹp nhưng cũng đầy đau khổ. Vĩnh biệt nhé, mối tình câm lặng. Ở phương trời xa đó, em cũng chúc anh hạnh phúc.